Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 14 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Mùa hè của Đức Thánh Cha. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 6. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại phòng hiệp ước của Điện Tông Tòa đã diễn ra lễ ký kết thỏa hiệp giữa Tòa Thánh và Nhà nước Burkina Faso về tư cách pháp lý của giáo hội Công giáo tại Burkina Faso. Về phía Tòa Thánh, thỏa thuận được ký bởi Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher và phía Burkina Faso được ký bởi ông Anfeberry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác. Thỏa thuận được ký trước sự chứng kiến của các đại diện hai bên Tòa Thánh và Nhà nước Burkina Faso. Thỏa thuận được soạn thảo bằng tiếng Pháp và bao gồm một lời mở đầu, 19 điều khoản và nghị định thư bổ sung, bảo đảm cho giáo hội khả năng thực hiện sứ mạng của mình tại Burkina Faso. Đặc biệt, tính cách pháp lý công cộng của giáo hội và các tổ chức của giáo hội được công nhận. Hai bên, trong khi bảo vệ sự độc lập và tự chủ của mình, cam kết hợp tác với lợi ích đạo đức, tinh thần và vật chất của con người và để thúc đẩy lợi ích chung. Hiệp định sẽ có hiệu lực với việc trao đổi các chứng thư phê chuẩn.
Xuân Lộc, Tổng hội dòng Đa Minh nhóm tại Đại chủng viện Xuân Lộc đã bầu được bề trên tổng quyền cho dòng, đó là cha Regan Francisco Barco Timonepa, người Philippines, nguyên tổng phụ tá của dòng đặc trách vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Cha Barco Timonepa kế nhiệm cha Bruno Cadore người Pháp, vừa mãn nhiệm kỳ 9 năm. Cha sẽ là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ tổng quyền của dòng. Cha Tân Tổng quyền, năm nay 51 tuổi, thuộc phong linh mục năm 1995 và nguyên là bề trên tỉnh dòng Đa Minh tại Philippines, kiêm phó trưởng ấn Đại học Giáo hoàng Thánh Tô-ma ở Manila. Cha cũng là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Ngày 20 tháng 2 năm 2017, cha được bề trên tổng quyền Bruno Cadore bổ nhiệm làm tổng phụ tá đặc trách vùng Á Châu-Thái Bình Dương, kế nhiệm cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự thuộc tỉnh dòng Việt Nam. Cha Paco Timonepa đã được Tổng hội thứ 290 của dòng Đa Minh bầu làm người kế vị thứ 88 của Thánh Đa Minh trong phiên họp sáng ngày 13 tháng 7 tại Đại chủng viện Xuân Lộc. Tổng hội nhóm từ ngày 8 tháng 7 với sự tham dự của 142 thành viên, gồm 104 vị có quyền bỏ phiếu. Trong số này, có 2 cựu bề trên tổng quyền, 36 bề trên giám tỉnh, 7 bề trên các phó tỉnh dòng, còn lại là các đại biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác của dòng. Trong nghi thức tuyên thệ nhậm chức, trưa ngày 13 tháng 7, ngoài các thành viên tổng hội còn có nhiều đại diện của các tu sĩ nam nữ Đa Minh Việt Nam. Tổng hội Đa Minh sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 8 tới đây.
Jerusalem. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, các lãnh đạo các giáo hội tại Jerusalem đã tổ chức một buổi cầu nguyện để phản đối quyết định của Tòa Tối cao Israel công nhận 3 tòa nhà, nguyên là của giáo hội chính thống Hy Lạp, trở thành sở hữu của nhóm ủng hộ người Do Thái định cư ở khu Kitô giáo. Buổi cầu nguyện được tổ chức tại cổng Jaffa và Hotel Petra với sự tham dự của các thượng phụ, các giám mục và linh mục thuộc các hệ phái tôn giáo khác nhau ở Jerusalem như Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp Theophilus III và Francesco Patton bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Buổi cầu nguyện kết thúc bên trong khách sạn Hoàng gia, nơi Đức Thượng phụ Theophilus tổ chức một cuộc họp báo ngắn. Trong cuộc họp báo, ngài lên tiếng phản đối các kế hoạch của các nhóm cực đoan, toàn tính là mất đi sự nguyên vẹn và đặc tính khu Kitô giáo của Jerusalem và hy vọng rằng công lý và luật pháp phải chiến thắng những mong muốn chiếm đoạt tài sản của giáo hội. Tiếp đó, Đức Thượng phụ cũng cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem và mời gọi các Kitô hữu ở mọi nơi cùng hiệp nhất trong cầu nguyện vào tháng 9 năm nay, trong ngày thế giới cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu tại Jerusalem. Trọng tâm của các cuộc tranh luận là việc mua lại 3 tòa nhà thuộc sở hữu của chính thống Hy Lạp nằm trong khu vực của người Palestine giữa cổng Jaffa và chợ Ả Rập, là một trong những nơi mà các Kitô hữu địa phương và khách hành hương đi ngang qua để đến đền thờ mộ thánh. Theo quyết định của tòa án Israel, các tòa nhà này hiện thuộc sở hữu của tổ chức Do Thái cực đoan Ateret Kohanim. Đây là tổ chức ủng hộ người Do Thái định cư ở khu vực Palestine. tổ chức này làm tăng dân số Do Thái ở phía đông Jerusalem bằng cách mua bất động sản ở khu vực Palestine thông qua các trung gian hay công ty thứ ba. Hồi tháng 6, tòa án từ chối kháng cáo của Tòa Thượng phụ Chính thống vì các giao dịch thông qua các trung gian nước ngoài và không có điều gì bất hợp pháp. Trước đây, các lãnh đạo Kitô giáo tại Thánh Địa đã tố cáo các chương trình của Do Thái khuyến khích sở hữu các tòa nhà trong khu Kitô giáo ở thành cổ Jerusalem. Theo các ngài, đây không chỉ là tấn công vào quyền sở hữu tài sản, nhưng cũng tấn công vào status quo, hiện trạng của thành này, là quy luật điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau, và trong tương lai, nó có thể trở thành mối đe dọa cho sự sống còn của các Kitô hữu.
Chennai, hơn một tháng qua, thành phố Tamil Nadu đã bị khô hạn do một đợt nắng nóng bất thường làm cạn kiệt bốn hồ chứa nước cung cấp cho thành phố. Hôm 11 tháng 7, một đoàn tàu dài gần 700 mét chở 2,5 triệu lít nước trên 50 toa bồn chạy từ Jolapettai cách Chennai khoảng 217 km để cung cấp nước cho thành phố. Chính quyền đảm bảo rằng một đoàn tàu thứ hai sẽ đến sớm. Trong nhiều tuần qua, người dân đã kêu cứu chính phủ tìm giải pháp cho việc thiếu nước. Cách duy nhất để phân phối nhu cầu căn bản này là vận chuyển nước bằng xe bồn đến vùng ngoại ô 1-2 lần mỗi tuần. Với sự xuất hiện của các nhà máy và công xưởng sản xuất ô tô, thành phố đã nhanh chóng thay đổi trong những năm gần đây, đến mức nó được mệnh danh là Detroit của Ấn Độ. Vì sợ không cung cấp đủ nước cho các hồ chứa và chịu hy sinh cho các khách sạn sang trọng của các doanh nhân và dân cư ở trong những khu vực trung tâm, những người nghèo sống ở vùng ngoại ô đã chặn các con đường. Trong những tuần gần đây, Tòa án tối cao Maras đã chỉ trích chính quyền địa phương vì sự chậm trễ trong việc quản lý khẩn cấp nước. Theo Tổ chức Quốc gia về sự biến đổi Ấn Độ, Chennai là một trong 21 thành phố của Ấn Độ sẽ bị khô hạn hoàn toàn vào năm 2021.
Vatican, hôm 12 tháng 7, giáo phận Albano của Roma đã thông báo rằng ngày 21 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận. Thông tin này đã được quyền giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Gisotti xác nhận. Đức cha Marcello Semeraro của giáo phận Albano cho biết, ngày 21 tháng 9 năm 1953, ngày lễ thánh Matteo, Đức Thánh Cha Francisco đã đến gặp một linh mục, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử ơn gọi của ngài. Để ghi nhớ biến cố này, tôi đã đề nghị Đức Thánh Cha sống lại cuộc hẹn thiêng liêng này với chúng tôi. Và đây cũng là dịp ghi nhớ biến cố ngày 21 tháng 9 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến San Pancrazio để cung hiến bàn thờ chính và ghế giám mục mới của nhà thờ chính tòa. Theo thỉnh cầu của Đức Cha Semeraro, Đức Thánh Cha đã đồng ý và sau đó Ngài sẽ đến Albano Laziale vào chiều ngày 21 tháng 9 và sẽ chủ sự thánh lễ tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Mùa hè của Đức Thánh Cha.
Quý thính giả thân mến, với Chúa Nhật này, Đức Thánh Cha Francisco đã qua được 2 tuần nghỉ hè. Trong tháng 7, trừ những buổi tiếp kiến và những ngày đầu tháng này, các buổi tiếp kiến khác của Đức Thánh Cha, đặc biệt là những cuộc tiếp kiến chung các tín hữu hành hương mỗi sáng thứ Tư, đều bị ngưng lại và chỉ duy trì buổi đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chúa Nhật để các khách hành hương có thể thấy Ngài. Trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha tái lập các buổi tiếp kiến chung những ngày thứ Tư, nhưng các hoạt động của Ngài cũng giảm bớt tới mức tối thiểu. Nhiều người thắc mắc, vậy Đức Thánh Cha làm gì trong 2 tháng hè này? Không có thông cáo nào của phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Hồi mùa hè năm ngoái, theo tuần báo Gia đình Kitô, Familia Cristiana, tuần báo Công giáo có số ấn bản lớn nhất tại Italia, thì Đức Thánh Cha Francisco dành một phần thời khóa biểu thu hẹp của Ngài trong mùa hè để chữa bệnh thần kinh tọa, một thứ bệnh gây đau đớn không ít. Trong số các biện pháp chữa trị Ngài nhận được có những cuộc xoa bóp và chích thuốc 2 lần mỗi tuần để giảm bớt đau đớn ở chân. Bài báo không cho biết chi tiết ai đảm nhận việc trị liệu như thế cho Đức Thánh Cha và việc này diễn ra tại đâu. Phòng báo chí tòa thánh thì không cho biết gì về vấn đề này vì đây là điều được coi là thuộc về đời sống riêng tư của Đức Giáo Hoàng. Nhưng người ta thấy Đức Thánh Cha vẫn đi lại với phần nào khó khăn và Ngài không bái quỳ hoặc là quỳ gối được, kể cả trước Thánh Thể. Những chi tiết này chứng tỏ Ngài vẫn có vấn đề với đôi chân. Đức Thánh Cha tiết lộ Ngài đã bị đau thần kinh tọa lần đầu tiên hồi tháng 7 năm 2013, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro, Brazil trở về Roma sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trả lời câu hỏi của một ký giả về sức khỏe của Ngài, Đức Thánh Cha nói, điều tệ hại nhất xảy ra cho tôi là một cơn đau thần kinh tọa mà tôi đã bị trong tháng đầu tiên, vì lúc ấy tôi đang ngồi trên một ghế bành để trả lời phỏng vấn và bị đau. Đau thần kinh tọa thật là rất thấm thía, rất là đau. Tôi mong ước không một ai bị đau như vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco nổi tiếng là không nghỉ hè và thói quen này đã có từ thời trước khi Ngài làm Giáo Hoàng. Lần chót Ngài nghỉ hè là năm 1973, tức là cách đây đã 46 năm, lâu trước khi Ngài làm Giám Mục và ít lâu sau khi Ngài khấn trọng trong dòng tên. Thực vậy, trong chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Roma hồi mùa hè năm 2014, Đức Thánh Cha tiết lộ, lần chót tôi nghỉ hè ngoài thành Buenos Aires cùng với cộng đoàn dòng tên là vào năm 1973. Tôi vẫn luôn nghỉ hè, nhưng trong nhà tôi thay đổi nhịp sống, ngủ nhiều hơn, đọc những gì tôi muốn. Tôi nghe nhạc, dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện, và điều này làm cho tôi thoải mái hơn. Trong những công việc Đức Thánh Cha làm trong kỳ hè này chắc chắn là có việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm dài 6 ngày Ngài sắp thực hiện tại ba nước Phi Châu là Mozambique, Madagascar và đảo Maurice. Với thói quen trên đây, cách nghỉ hè của Đức Thánh Cha Francisco khác hẳn với các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Mùa hè ở Roma thật nóng bức, ẩm thấp và khó thở, nên người ta thường tìm đến những nơi thoáng khí hơn. Thời xa xưa, Hoàng đế Domiciano của La Mã sau khi lên ngôi vào năm 81 sau Chúa Cứu Thế Giáng Sinh đã cho kiến thiết một dinh thự tại địa điểm ngày nay là Castel Gandolfo và hiện vẫn còn di tích tại đây. Mặc dù sau khi Hoàng đế bị ám sát vào năm 96, biệt thự huy hoàng của ông đã bị bỏ hoang và trở thành đối tượng cho các vụ cướp phá đủ loại cho tới thế kỷ 17. Thời Trung Cổ, các vị giáo hoàng cũng thường tìm cách tránh cái nóng nực ở Roma và tới khu vực Castel Gandolfo, vừa thoáng khí vừa có phong cảnh đẹp đẽ hơn. Đây là thị trấn cách Roma lối 25 cây số và có cảnh trí thật đẹp ở cao độ 420 mét cạnh hồ Albano, xưa kia là núi lửa. Đức Giáo Hoàng Pio XII là người đã dần dần biến Castel Gandolfo thành nơi làm việc, chứ không còn là nơi nghỉ ngơi như trước đây nữa. Ngài chuyển thời khóa biểu từ Vatican tới đây với các buổi tiếp kiến, các buổi canh thức cầu nguyện, nghiên cứu các hồ sơ và chuẩn bị các văn kiện tòa thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã quyết định không đến nghỉ ở Castel Gandolfo trừ hai lần Ngài viếng thăm chấp nhoáng hồi đầu triều đại Giáo Hoàng. Nên các du khách có thể viếng thăm dinh thự này quanh năm, họ có thể nhìn ngắm các bức chân dung của 51 vị giáo hoàng, những bức tranh cổ và đặc biệt là căn phòng đơn sơ dành cho Đức Giáo Hoàng. Tuy Đức Thánh Cha Francisco không đến dinh thự ở Castel Gandolfo, nhưng các vị hữu trách không muốn để nơi này bị uổng phí. Như Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu của nhiều du khách và cho mở cửa dinh thự để khách có thể viếng thăm nơi cư ngụ của các vị giáo hoàng trước đây. Du khách cũng có thể viếng phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, trên bàn còn cuốn từ điển thần học bằng tiếng Đức, cuốn niên giám tòa thánh màu đỏ và vài cuốn sách. Nhưng không có du khách nào được viếng thăm hồ tắm nhỏ trong dinh giáo hoàng. Khi Đức John Paul II mới được bầu làm giáo hoàng, các tín hữu công giáo gốc Canada đã tặng cho ngài hồ tắm này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 6.
Nhật ký Kakuma của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên, dòng tên, trích từ sách Những điều trường lớp không thể dạy. Bài 6. Nỗi đau bạo lực. Chuyện ở trại có lẽ sẽ chẳng có gì mới nếu luôn thanh bình. Những câu chuyện xưa như trái đất ở đây là nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn. Nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở đó. Có một điều khiến tôi đau nhói khi nghĩ về, là điều làm tôi đau đớn nhất hơn cả mọi thứ bất hạnh khác mà người ta phải chịu. Đó là bạo lực. Những bất hạnh bên ngoài chưa đủ sao, mà người ta còn tự mang cả bất hạnh đến cho nhau nữa. Hôm nay, người ta kể chuyện về một người mới bị đánh chết trước sự chứng kiến của những người khác mà chẳng ai đứng ra can. Người ta thuật lại chuyện về cảnh bạo lực dẫn đến cái chết của một người mà khi nghe, tôi tưởng chừng như họ đang kể về chuyện đánh chết một con gà. Cảnh bạo lực trở nên bình thường đến nỗi nếu một người bị đánh chết thì cũng chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, chẳng qua là hơi quá tay chút xíu mà thôi.
Tôi thật sự rất đắn đo khi viết những dòng nhật ký công khai này. Bởi lẽ đây là chuyện làm tôi đau nhói mỗi khi nghĩ về, và đây là thực tế của môi trường tôi đang phục vụ. Sao lạ thế? Những dòng nhật ký trước đây sao lại quá khác với cảnh này đến vậy? Nào là sinh động, nào là đầy sức sống. Sao lại mâu thuẫn nhau đến thế? Chính tôi cũng đang luồn cuộn để tìm câu trả lời. Những cảnh sinh động, đầy sức sống là thật. Tôi bảo đảm như thế, và cảnh bạo lực chết chóc cũng là thật. Nhiều người có thể làm chứng. Thật mâu thuẫn. Có thể bạn sẽ nói, đã nghèo mà lại còn không biết thân, biết phận, vui đó rồi lại đánh nhau đó, đáng đời, quả là mâu thuẫn. Nhưng hãy khoan đoán xét, chính chúng ta cũng đầy những mâu thuẫn đấy thôi. Ở trường cô giáo dạy, đèn đỏ thì dừng lại, nhường cho người khác đi, còn đèn xanh thì mình đi. Đến khi bố chở con thì bố vượt đèn đỏ. Con thắc mắc thì bố bảo là vì đường trống mà cũng chẳng có công an. Chưa nói đến chuyện đôi khi bố còn cố tình vượt. Đúng là mâu thuẫn trong cách giáo dục. Mẹ dạy con không được nói dối là điều rất xấu. Đến khi mẹ không muốn gặp một ai đó thì mẹ vào nhà và dặn con, nếu có ai đến hỏi thì nói là mẹ đi vắng nhà. Mâu thuẫn trong cách hành xử của người lớn đã vô tình dạy trẻ con lối hành xử đó. Tôi quyết định làm hòa với một người, nhưng vừa mới thấy mặt là không thể nói một lời nhẹ nhàng, chưa nói đến chuyện hòa giải. Mâu thuẫn. Tôi thấy mình sao mà tệ quá, phải thay đổi thôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghiêm túc lên kế hoạch cho mình. Mâu thuẫn. Tôi nhận ra mối bất hòa với vợ chẳng qua là do tôi hay về trễ, đôi khi hơi quá chén, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có trách nhiệm về điều này. Mâu thuẫn. Hoặc tôi nhận ra nỗi thất vọng của chồng vì tôi thiếu sự tế nhị của người vợ, nhưng tôi chẳng cho nó một chỗ ưu tiên nào để sửa hay tập tốt hơn. Mâu thuẫn. Ở công ty có một chuyện rất bất công, nhưng tôi không đủ can đảm để lên tiếng vì nó ảnh hưởng đến công việc của tôi. Mâu thuẫn.
Còn bao nhiêu mâu thuẫn lớn nhỏ hàng ngày tôi gặp phải và chưa thể vượt qua. Ai chẳng nhận thấy sự mâu thuẫn rối bời trong cuộc sống, đôi khi chẳng đâu xa mà nơi chính lòng mình. Những lúc ấy tôi thấy mình cần sự kiên nhẫn và khiêm tốn hơn bao giờ hết. Thật sự, không ít lần tôi trách người khác với cùng một lỗi mà chính tôi thường vấp phải. Có lẽ Đức Giê-xu hiểu rõ chuyện này khi Ngài bảo vệ chị phụ nữ bị kết án tử trước những người chuẩn bị ném những hòn đá đã cầm sẵn trên tay. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Trước câu nói này, tôi biết mình đang đứng ở đâu. Khi còn nhỏ, mỗi khi dự lễ cưới, tôi nghe đến quen bài đọc trích từ thư của Thánh Phaolô. Lúc đó tôi chưa hiểu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.
Những ngày đầu rời nhà tập để đi bán hàng rong, tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nhiều người đến mua trái cây. một ký mấy lạng. Với tôi, đây là khái niệm hoàn toàn mới. Vài ngày sau, một anh bạn đứng bán bên cạnh mới chỉ bảo tôi: "Chú mày khờ quá, bán một ký đủ 10 lạng thì lấy gì mà ăn?" Anh bạn tốt lành của tôi còn chỉ tôi đi chỉnh cái đồng hồ để cân sao một ký còn 7-8 lạng thôi. Khi nhiều lần nhắc mà tôi không chịu chỉnh đồng hồ, một anh bạn bán chôm chôm đã đuổi tôi đi chỗ khác. "Nếu chú mày muốn làm ăn theo lương tâm của chú mày, thì làm ơn đi chỗ khác bán giùm, để tụi này còn làm ăn nữa. Khách mà đem so cân thì ai lại đây mua nữa, mà chú mày cũng bán lỗ thôi." Đúng là tôi bán lỗ thật. Sau đó tôi phải nói với khách quen rằng tôi không thể bán một ký thành 8 lạng, nên nếu chấp nhận giá cao hơn chút xíu thì tôi mới có thể bán được. Rất may là cũng có nhiều người đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Hiện nay, mỗi ngày đều có những tin về trái cây độc hại, rau củ tẩm thuốc. Ngược lại, người nông dân lam lũ suốt 5 tháng lại chỉ thu được một khoản quá bèo, khiến họ phải lách ngõ này sang ngách nọ để tăng thu nhập. Ông chủ tìm mọi cách để chèn ép công nhân. Ngược lại, công nhân cũng có không ít chiêu trả đũa lại ông chủ. Ở cấp độ lớn hơn, bao nhiêu vụ tham nhũng lớn bị đưa ra ánh sáng. Thật buồn là còn rất nhiều vụ án lớn như thế, lớn hơn thế, hay những vụ vừa và nhỏ còn trong bóng tối. Thật buồn khi đất nước do dân làm chủ mà điều gì cũng phải đi xin theo đúng nghĩa đen. Nhưng cũng thật buồn khi người dân cần được nhắc thì mới nhớ đến ý thức và trách nhiệm về của công. Cứ liệt kê những căng thẳng giữa ích lợi bên này, lợi ích bên kia thì có lẽ chẳng bao giờ hết. Nhưng cứ giành giật nhau như thế, ai sẽ được lợi? Người ăn củ quả thì chịu độc hại, còn nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhiều người chọn giải pháp đấu tranh bằng bạo lực. Nhưng nếu ai đã thấm hậu quả của bạo lực mới thấy nó khủng khiếp đến chừng nào. Ngược lại, một xã hội dẫm chân tại chỗ với nhiều bất công, kẻ thắng, người thua, không thể là tương lai của một đất nước. Vì thế, những dấn thân quyết liệt, không mệt mỏi, nhưng bất bạo lực của nhiều người, ngay cả họ chấp nhận hy sinh vì lý tưởng này, là một giải pháp cần thiết.
Tương lai đáng mơ ước của đất nước là mọi người có thể sống chung trong hòa thuận. Mỗi người đều thấy mình có một chỗ xứng đáng để góp phần của mình vào lợi ích chung. Vì thế, lời giải cho câu hỏi thứ hai của tôi sẽ chẳng trọn vẹn nếu chưa đưa ra một giải pháp nào. Với những gì đọc thấy qua lịch sử, nghe thấy qua những câu chuyện kể và nhìn thấy bởi chính mắt mình, tôi chỉ có thể nói được bằng hai từ: hòa giải. Thật cần biết bao những người có khả năng hòa giải giữa người bán với người mua, giữa trò với thầy, giữa bác sĩ với bệnh nhân, hòa giải giữa lãnh đạo với người dân, giữa ông chủ với công nhân. Thật cần lắm những người có con tim thật lớn để tin tưởng cả hai và nói chuyện được với cả hai và có thể làm cầu nối giữa hai bên. Chỉ có hòa giải mới có thể mang lại bình an và phát triển bền vững cho một đất nước. Và chính bạn, bạn cũng được mời gọi để trở thành một cầu nối nho nhỏ cho sự hòa giải này. Đọc những dòng nhật ký trước của tôi, có lẽ đôi khi bạn cũng đặt câu hỏi: anh chàng này là ai mà lại hay nói chuyện yêu thương, tha thứ và hòa giải? Tôi cũng phải thành thật thú nhận mình bất xứng khi nói những lời ấy. Nhưng trước những điều tận mắt chứng kiến hàng ngày trong trại tị nạn này, những điều đập thẳng vào lòng tôi không thể nghĩ đến một cao kiến nào hơn là tình thương và tha thứ. Những viện trợ về kinh tế vật chất mà không có và không giúp cho người ta có được tình thương và tha thứ thì mọi sự trở nên vô nghĩa. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, bạn và tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.